nhưng mà nó không đạt được cái mức độ kêu là giác ngộ hoàn toàn. Cái sự mà tinh tấn mới đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn. Quý vị thấy không? Thành ra phải là Bồ Tát. Rồi nói tới ngày thứ ba công phát tâm một lượt với Đức Thích Ca Mâu Ni là ngày Anh Nam. Cái gì trước ngày Anh Nam là cái gì đệ nhất không? Đa văn quảng kiến đệ nhất. Rồi, học rộng nghe nhiều, nhưng mà ngài cứ lo học rộng nghe nhiều, học rộng nghe giỏi lắm, rất giỏi, nhưng mà không tin tiêu để mà chuyển phiền não. Tin tiêu tức là chuyển cho hết phiền não, diệt phiền não đó, để cõi lòng được thanh tịnh. Do đó cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật rồi, ngài A Nan vẫn còn làm thì giả, vẫn còn là người học. Đó, nói như vậy để biết cái đức tinh tiến, cái đức Viriya Paramita nó cao quý biết chừng nào. Cho nên người con Phật, người con Phật giờ phút nào, ngày giờ nào, phải gắn hai cái chữ tinh tấn cho nó liền với ở trong Phật tánh của mình. Cái tánh sáng, cái tánh Phật của mình là cái gì? Cũng phải tinh tấn. Nhất là vấn đề mà chuyển nghiệp. Mình đứng tu đã chuyển nghiệp nè, nghĩa là chuyển. Ví dụ mình nghiệp tham, mình chuyển thành cho trở thành một cái nguyện vọng tu hành. Nghiệp sân mình chuyển thành cái đức như là nhẫn nhục ba la mật. Nghiệp si mình chuyển thành cái gì? Si mê chuyển thành chánh trí này, chuyển thành trí tuệ này, chuyển thành chánh trí này, chuyển thành trí tuệ ba la mật. Chuyển hiện bây giờ đây mình tinh tấn để mình chuyển nghiệp, chứ nếu thiếu cái đức tinh tấn thì đâu có chuyển nghiệp được. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên ở trong phần giảng nói về tinh tấn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bị giác tinh tấn. Nghĩa thứ nhì vô chu lầm, gia hạnh tinh tấn. Nghĩa thứ ba là vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc tinh tấn. Giờ bắt đầu giảng để quý vị rõ hơn. Gia hạnh tinh tấn là sao? Không, cái trước bị giác tinh tấn là sao? Bị là ai khắc nghĩa thì chữ bị giỏi à? Bị là mấy phần bị rồi. Bị giác hai chữ đó, bị giác, bị giác, các nghĩ được không? Các nghĩ được không? Bằng hồng hoài, nghe hoài. Bị giác không phải là mang cái bị đâu à? Khó, cái này thằng khó. Cái chữ nghe nói vậy chứ các nghĩa là tiếng Việt khó. Chữ bị á, chứ không? Có ai còn chữ bị nghĩa là mặt. Chữ từ chữ y bên chữ bị bên mặt. Bị giáp là mặc áo giáp tinh tấn. Bị giáp tinh tấn là mặc áo giáp tinh tấn. Luôn luôn hàng ngày người con Phật phải mặc áo giáp luôn luôn để mà xông pha đánh giặc phiền não. Tinh tấn nếu mà hệ mình giải đãi một chút là giặc nó thắng. Giải đại một chút là giặc đánh thắng. Đó quý vị thấy không? Đứng để mà gác một cái đồn để bóp cái ngủ ngoài thì không có thở thế mà, thấy không? Mà không có tinh tấn đó thì tự nhiên là giặc nó vô rất dễ dàng. Thành thử đó, hiện bây giờ nói một cách nôm na cho quý vị biết, người con Phật là người chiến sĩ đương nằm mặt trận để mà đánh giặc. Người ta hỏi cho giặc gì? Giặc phiền não. Thấy chưa? Phải mình thắng được nó là bước lên quả thánh, ca khúc khải hoàn. Mà thể ra mà thua nó thì rồi tốt hết của báo của mình. Bao nhiêu của báo trong này, nghĩa là kim ngân lưu ly sa trừ, Phật tánh mình có hết, nó giật hết, nó tốt hết. Bị giáp tinh tấn hay lắm, mặc cái áo giáp chẩm hẩm để ra trận khỏi bị thương. Thường thường hồi xưa là nó đánh cái bằng giáo mát không à, nên mặc áo giáp tức là cái áo mà coi như bằng sắt, bằng thiết, đâm không lũng, chém không đứt, áo giáp lão đó đó là để tiêu biểu, để tượng trưng nói cho người Phật tử phải mặc cái áo đó đó, mặc áo tức là áo tình tâm, mới diệt được phiền não, mới chuyển được phiền não. Phiền não là những cái gì? Những cái gì mà nó chưa là phàm tánh mà dung dưỡng nó đó, chứ Phật tánh không có dung dưỡng nó đâu. Thì đó mới gọi là phiền não, chứ là bị giác tinh tấn. Cái nghĩa thứ hai á là gia hạnh tinh tấn, luôn luôn phải gia công tấn hạnh, luôn luôn phải gia công tấn hạnh, luôn luôn phải gia công, không bao giờ dám bỏ. Vì vậy cho nên người tu tập nếu muốn tu thiền, ta cũng ngày đêm ta ngồi tu dạ lục thời, tụng kinh cũng vậy, tu dạ lục thời, niệm Phật cũng tu dạ tứ thời lục thời. Còn mình bây giờ đang tu dạ cái nhất thời cũng nhiều khi còn quên, thì hỏi làm sao mình thành Phật cái sống được đó. Tức là mình khi mà niệm Phật, khi mà tham thiền, trong giờ phút đó mình làm mình sống với Phật tánh đó. Cái gì nhớ kỹ anh em. Còn nếu mà không có hành những cái đó, dĩ nhiên là sống với Phật tánh. Nghĩ cái này, nghĩ cái kia đủ thứ. Còn mình vô mình tụng kinh phải nhất tâm chứ. Nhất tâm là mình sống với Phật tánh. Cái gì ta? Rồi chuyển lần, chuyển lần, chuyển lần, chuyển lần đó. Đó quý vị không thấy nói cái lời tụng kinh với lại cái độc đáo của sự tụng. Niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật để mà là mình sống với lại Phật tánh của mình, không cho sống với phàm tánh. Nếu như hồi nãy tôi nói, nó không niệm Phật thì niệm chúng sanh, mà niệm chúng sanh thì muôn kiếp làm chúng sanh, còn niệm Phật thì chắc chắn mình làm Phật hiện đời hay là ngày sau. Gia hạnh tinh tấn nghĩa là sao? Gia công tấn hạnh, gia công tấn hạnh luôn luôn, không bao giờ bỏ. Vì vậy mới có chia ra thập tiến, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa. Mình thập hạnh thời gian 6 tháng rồi, giống như là đã qua được thập tiến, bước lên thập trụ. Cũng phải tinh tấn, giờ tinh tấn luôn luôn, tinh tấn rồi lên, cứ như thế đó. Mau hay là chậm do tâm mình tu, mau hay là chậm do cái sự tinh tiến, nhiều mà ít. Tinh tiến tới cái chỗ ba la mật thì chắc chắn là quả vị Phật coi như là nắm trong tay, chứ là gia hạnh tinh tấn. Về điểm thứ ba, vô hỷ túc tinh tấn là cái tinh tấn không bao giờ vui mừng cho là đủ. Bạn nghĩ có nhiều người nói rằng đủ rồi, thôi mình làm lành nhiều đó đủ rồi, mình tu cái hạnh vô thí, bố thí hết 3.000 đô đủ rồi, sao không có bố thí nữa. Như vậy tất nhiên cái tinh tấn trong sự bố thí đó không có được, tức là vô hỷ túc, không khi nào mà vui mừng cho là đủ cái việc của sự tinh tấn, phải không? Vì vậy cho nên gọi là vô hỷ túc tinh tấn. Tinh tấn cho đến khi nào mà mình đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Trần Nam Văn Thôi. Nhớ kỹ vậy nè. Hay là nói một cách dễ hiểu để cho biết gì dễ hiểu nữa là tinh tấn cho đến khi nào mình nhận chân nhân sinh vũ trụ một cách rõ ràng, về cuộc đời một cách rõ ràng, hữu vi vô vi một cách rõ ràng. Nếu mình thấu triệt tất cả những nhất thiết pháp đó, mình thấu triệt hết, thì đó chừng đó mới kêu là mới như là chấm dứt tình tấn. Chứ còn không thì kêu là vô hỷ túc tình tấn. Tóm lại, vị giác tình tấn là một, gia hạnh tình tấn là hai, ba là vô hỷ túc tình tấn, không bao giờ cho là đủ, không bao giờ vui mừng đó, tôi đủ rồi, tôi tình tấn cỡ đó đủ rồi. Xem, một ngày tôi ngồi thiền hai thời là đủ rồi, không gắn. Nếu mà mình bớt thì giờ thêm nữa, ngồi thêm thôi nữa. Rồi nếu mà mình nhín thì giờ, hay là mình làm sao mình xén thì giờ, ngồi thêm một thời nữa, ngồi cho đến khi nào mà ngồi cũng mình thấy thiền, mà giờ đi đứng nằm ngồi mình cũng thấy thiền, ăn cơm mặc áo mình cũng thấy thiền, tất cả như vậy đó chừng đó mới hết tình tâm. Thì lúc đó là ba la mật rồi, rốt ráo là còn gì đâu nữa mà tinh tấn gì nữa, nữa có gì đâu nữa tinh tấn. Chứ còn thường thường đừng có nghĩ rằng là cái tôn bữa ngọc thường bữa này là đủ rồi, không đủ đâu. Nghĩ như thế đó, ở trong sự tinh tấn này, trong kinh Phật dạy chúng ta bốn cách để chúng ta theo. Ba điểm đó cũng là chỉ cho đó một cách để mà mình theo. Còn nếu mà bốn cách đó mình thấy hơi khó với cái trình độ của mình, chắc phải có cái cách khác, thì ngài chỉ cách khác cho. Chỉ cách thế nào? Đây ở trong 37 pháp tự đạo mà tôi chiếc mà để giảng về cái phần hai chữ tinh tấn cho quý vị đó. Tất nhiên là những điều gì ác xấu chưa có phát sanh, ngày giờ nào mình phải siêng năng tinh tấn, đừng cho nó sanh, đừng cho nó phát sanh. Những điều ác đó, ví dụ như cái gì, ác khẩu nè, ăn nói sao mà cứ nói ra là muốn kêu là gì đó, muốn cho mình hơn, kêu là ác khẩu, rồi cứ cái đằng đục thầy đó, thầy phải siêng năng tinh tấn đừng cho nó phát sanh những cái chuyện đó. Nó nếu nó chưa sanh, hoặc là tham lam, hoặc là giận tức, những cái điều gì đó nếu mà chưa phát sanh phải siêng năng tinh tấn đừng cho nó phát sanh. Đó là một kiểu không. Kiểu thứ hai là những điều gì ác mà lỡ đã phát sanh rồi thì phải siêng năng tinh tấn ngày cũng như đêm, đừng nghĩa là chấm dứt, nghĩa là lỡ đã phát sanh rồi thì bây giờ ngày đêm nghĩa là siêng năng tinh tấn là phải đoạn tuyệt, nghĩa là chấm dứt, đó gọi là tinh tấn, siêng năng tinh tấn phải đoạn. Ví dụ như bây giờ trước đây mình lỡ đã có làm sát sanh, trộm cắp cái này, nói láo cái này, uống rượu say sưa, dân dân, ví dụ những cái chuyện đó, chuyện án cái gì nữa đó. Bây giờ mình phải siêng năng tinh tấn coi như là đoạn diệt, chấm dứt, đừng cho nó phát sanh, đừng cho nó tiếp tục. Cái gì nên nhớ kỹ. Cho nên thường thường người ta khó quá các cái vấn đề tinh tấn đó. Nên có nhiều người ta phải phát nguyện trước Phật, tượng Phật, phải thề nguyện trước tượng Phật, phát tâm nói lên những cái lời gì đó, chẳng hạn như thế là trước Phật đài xin nguyện một dạ với thời gian chi cả chứ là không phai mờ, phai mờ với tháng ngày lòng dạ vẫn sát son, giữ trước nghịch cảnh
thì phải siêng năng tinh tiến làm cho nó sao, làm cho nó tăng cường, nó lớn mạnh lên. Đó là bốn điều đó. Tóm lại bốn điều này để quý vị nhớ này: những điều ác chưa sanh phải siêng năng tinh tấn đừng cho nó phát sanh, những điều ác đã sanh phải siêng năng tinh tấn chấm dứt, những điều làm chưa sanh phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát sanh, những điều làm gì trong thế gian này, trong cuộc sống này nó đã phát sanh rồi phải siêng năng tinh tấn làm cho nó tăng trưởng. Bạn nhớ chữ mấy cái điểm đó. Thì nói về cái phần hai chữ tinh tấn, chúng ta luôn luôn thành sống với cái biển quan tinh tấn luôn luôn, thì dĩ nhiên là cái biến nhớ, cái giải bài, cái gia vị nó phải tiêu tan. Mà mình sống với tinh tấn tất nhiên là mình sống với Phật tánh, tinh tấn cho đến lúc nào cũng như lúc nào không còn thấy mình là người tinh tấn, không còn thấy cái pháp để mình làm việc tinh tấn, không còn thấy cái pháp môn để cho mình tiến hành tinh tấn, thì chừng đó gọi đó là tinh tấn ba la mật. Cái gì thêm? Vì vậy cho nên nói tới cái độ thứ tư, tức là độ kêu là Viriya Paramita, cái độ tinh tấn ba la mật rất cần thiết trong cuộc tu hành. Nếu mình tu hành mà thiếu cái đức tinh tấn thì thôi, thành ra phải luôn luôn bị giáp tinh tấn, giống như người là mang cái áo giáp mà xông vào tận vật tận địa, sanh tử dễ sợ lắm, nhưng mà lúc nào cũng cẩn thận mà đi tới. Đó là người con Phật, bởi vì quý vị mới nhớ mình mang thân này ở trong thân mỗi người chúng ta hai cái đạo quân, tức là gì đó, luôn luôn có người là sống hai cái đạo quân ở trong thân tâm mình. Hiểu bây giờ nha, đạo quân ác đó, thì nó lại tăng hơn, đạo quân thiện đó, thì là ít hơn, cho nên phải chuyện này thực tăng luôn luôn. Đạo quân ác tính theo như trong di thức học đó, ở trong thân mình đạo quân ác đó, tất cả là à biết không nhớ các trường học những cái trường này nó làm cái cách chân được đạo quân ác ở trong người mình, mà có tất cả là 26 ông chỉ huy, 6 vị chỉ huy chánh và 20 chỉ huy phó với là phụ tá, còn bên trên nó phải hoàn thành thôi, dễ sợ vậy đó nghe. Cho nên mình mà khi mà mình nghĩ mình mà thứ nhất mình biết nó nha, nó nằm nó ẩn hiện trong đó à, còn hiện á khổ quá. Có mấy tụi anh này, có 11 anh này, một có 11 không nói hết rồi, 11 anh chuyển tâm sở, 20 anh, 26 anh khác tâm sở. Cái này phải học lên YouTube học rồi, YouTube học là cái dạy chị lắm. Thì để nói đây cho quý vị biết rằng chính ở bên hiện tuy là có 11 thôi, nhưng mà thường thường là thắng được là nhờ quý vị biết, nhờ ăn không, nhờ cho Phật tánh nữa không, còn có Phật tánh nữa. Nếu như 11 anh thiện đó mà hướng về Phật tánh để mà chiến đấu, để mà tiêu diệt, để mà chuyển 26 anh tiền nã bất ác, thì từ từ coi như là chuyển qua, coi như là hoặc là tiêu diệt dễ trong khó trong bà là bởi vì giờ Phật tánh ở trong. Thì nói tới hai chữ tinh tấn, cho nên chúng tôi phải nói đến bị giác tinh tấn, tức là mang cái áo giáp để mà ra đánh giặc cho nên mình người tu người con Phật nói chuyện đó giống như người ra mặt trận, hệ khéo thì mình thắng, còn nếu mà không khéo, khéo dễ vui hoặc là giải bãi thì bãi chẳng có chuyện chắc chắn. Nên quý vị hiểu được cái chỗ đó rồi, khi mà phát tâm làm một cái việc gì, như là quý vị tâm bảo phát bồ đề chú chính đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai đó, thì khi mà mình phát tâm đi chùa, phát tâm làm một cái việc nguyện, phải làm tới nơi tới chốn. Khi mà mình làm một việc thiện mà tới nơi tới chốn, tất nhiên là mình đánh bại những cái việc ác. Cái gì thấy quá rõ ràng không? Một ngày giờ quý vị tụng kinh niệm Phật, tức là quý vị chiến đấu giảm được những cái tánh kêu là cái tánh ác, tánh xấu. Không biết cái gì sao chứ, thật ra khi mà quý vị tụng kinh mà giữ lý thì tự nhiên mới bỏ được những chuyện, được cái tánh xấu ý. Chúng tôi nói tham lam giận tức si mê, nó cái giận vấn đề đó. Còn nếu mà chúng ta mà tụng kinh mà không hiểu lý, không có kêu là không có thông lý, thì tự nhiên cũng khó mà chuyển được tiền ấy. Khi chúng ta mượn tụng, tâm chúng ta hiểu cái nghĩa lý, nhất là cái lý, thì khi tâm hiểu nghĩa lý đó, là ở bên phiền não tâm, phiền não tâm nó bắt đầu chuyển. Nên cái điểm học đạo mà nếu mà quý vị không thông được nghĩa lý, tụng kinh mà không thông nghĩa lý, kết quả ít lắm. Ví dụ bây giờ mình tụng kinh mà không thông lý thì hưởng được cái phước báo, cái công lao mình tụng đó, cái công lao mình tụng, công lao mình lại, công lao mình cúng, thắp đèn, thắp nhang, có phước, mấy cái đó nó thuộc thực hiện được hết á. Nhưng mà không có được giải tỏa phiền não là bởi vì cái tâm mình chưa có hiểu được cái lý đạo. Ví dụ như buổi sáng sáng đó, quý toàn chỉ cần những cái bài, và ở đây các quý Phật tử thì mình ít chỉ cần cái bài tử lắm nghĩ nhất, nó vô cùng những cái câu vô là ngũ trường ác thế ở tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử, thủ nô hoàng. Nghĩa là cái đầu giữ năm trượt hề vào trước. Nghĩa là đó là khi mà mình hiểu, khi mình đọc hoặc mình hiểu được cái câu này tại sao ai nói nó là mình biết bây giờ. Và tại sao ngài lại đầu giữ ngũ trượt, tiếp trượt, kiếm trượt, tiền não trượt, chúng ta khó quá mà tại sao vào chi. Là bởi vì khi ngài tự nhận được ngài có chân tâm cũng như Phật, Phật có chân tâm cũng như ngài, chân tâm cũng như ngài, thì ngài nghĩ rằng không phải một mình ngài có cái chân tâm đó mà tất cả muôn loài chúng sanh cũng sống trong cái chân tâm đó, cái điện quang nó có nhau hết. Mình hiểu được cái đó, mình tụng tới đó, mình hiểu được cái đó rồi, cái tâm mình hiểu được cái gì, mình mới giải tỏa được cái gì. Hiểu cái gì nữa? Hiểu hai cái con khác. Như nhất chúng sanh gì? Chúng bất ư thử thủ đây mà. Nếu có một chúng sanh nào mà chưa giác ngộ, chưa thành Phật, thì ngài không bao giờ gọi là chứng cảnh nhất Phật. Cái gì nên nhớ cái câu đó là cái câu tôi là thâm thứ lắm á, nghĩa là duy nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nơi này. Nếu có một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì ngài không bao giờ chứng cảnh nước này. Là bởi vì sao? Là ngài biết rằng chúng sanh với ngài đồng một chân tâm, đồng một Phật tánh. Thì nếu mà chúng sanh mà còn cầm luân khổ hải thì làm sao ngài an vui được? Chúng sanh còn đau khổ thì làm sao mà ngài ngồi trên niết bàn được? Chúng sanh còn lặng hợp trong biển khổ, làm sao mà ngài ngồi trên bờ giác mà biến được? Chưa là đọc, chưa là đọc, đọc đọc thể đại đi thôi. Và khi nào mà biết được tổng tới đó mà hiểu được cái lý và cái nghĩa như vậy đó, thì tự nhiên trong tâm của quý vị cũng nó sáng ra, nó chưa là nó rộng ra như tâm của ngài anh em, thì lúc đó mới chuyển được. Thì thôi, còn nếu mà mình chưa có hiểu tới đó thì tổng là tổng vậy thôi. Tại vì nhất chính thân gì hoặc chúng bất ư thử thủ nơi là biết nó gì không bao giờ đâu. Có gì thấy không? Ở thành thức cũng chính thân hiểu nghĩa lý. Nếu không hiểu nghĩa lý thì ngày chủ nhật, ngày nào đó quý vị phải yêu cầu, phải kêu là thưa tỉnh thầy từ từ dạ. Kinh hay lắm, một bài kể viết ví dụ nè, nếu mà mình có cái đức tinh tấn đi nữa, giảng mình nghe có bố thí mình có, thì giới mình có, mình hành theo nhẫn nhục, mình hành theo tinh tấn, mình hành theo, nhưng mà trong khi mình hành á, mình thiếu cái sự mà nhận xét hiểu biết nghĩa lý, thành ra cái hành của mình á chỉ là lại phần cái phần tánh mà chưa có thể nhận được cái trung tâm tức là con đường giải thoát. ví dụ như tôi nói những cái câu mà quý vị thường đọc, quý vị nghĩ chúng con đã thấy vô cùng. Cái bài nguyện hương đó, cái bài này chắc quý vị thường nghe này, không có nguyện để làm thành kính gửi cho những đám mây hương á, thì thường thường ở trước có cái câu bằng chữ nghe nó nguyện thủy diệu hương vân, nguyện đem kinh mây thơm này mình đốt hương lên, nguyện thủy diệu hương vân biến mãn thập phương giới. Cái tôi là cái mùi thơm đó nó khắp cả mười phương pháp giới. Việc ra nếu mà quý vị đọc như vậy là một cái nghe nhỏ thôi, giờ mình thắp ba cái nghi nữa làm gì mà nó bay hết cả mười phương pháp giới. Nếu mà hiểu nghĩa mà hiểu thông thường nữa, hãy hiểu cái lý mà này kêu là biến mạng thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật để mà cung cấp nuôi dưỡng cả các đức Phật trong mười phương, cũng dùng những đức Phật tôn pháp chư Bồ Tát, các tôn pháp các vị Bồ Tát vô biên thinh văn chính, nghĩa là chúng thinh văn a la hán vô biên đặt nhất thiết thánh hiền và tất cả các bậc thánh hiền này tất thân. Quý vị nếu mà quý vị đọc như vậy không thì quý vị thấy sao? Sao mình chỉ cần ba thứ hương mình người lạnh nguyện thủy vị hương vân biến mở thập phương giới rồi để cúng dường những cái phần tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh nhân chúng cảnh không mà cái chuyện khó hiểu quá. Đó quý vị thấy không, nếu mà quý vị chưa hiểu chữ nghĩa không cũng chưa có thấu triệt được cái sự mình tổng niệm, cho nên phải hiểu tới cái lý. Cái hương mà thắp lên đó, ba cây đó, là tượng trưng cho tam bảo, tượng trưng cho tâm thượng niệm, đó là cái vấn đề tiêu là cũng như là hình tướng mình thấy thôi. Nhưng mà cái lý đạo đó, cái hương đó là cái giới hương, cái định hương của mình á, của mỗi người mình đây nè, cái giới hương của mình, định hương của mình, huệ hương của mình, giải thoát hương của mình, giải thoát chi kiến hương của mình, mặt khi của tâm của mình, cái tâm đó của tâm đó, mà tâm có được cái hương đó thì chiếu tỏ pháp giới mười phương mới dễ. Còn nếu mà tâm chưa có cái hương đó thì làm sao mình chiếu được? Cúng dường này là cúng dường đức thuyết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thinh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền cái gì thôi. Nó có phải nói rằng mình nhiều khi nếu mình không hiểu, chỉ là mình hiểu cái nghĩa xong á mình thấy cũng cháy giới nữa. Xong rồi nói giọng nói nhiều quá mà chỉ có ba cái hương, cái hương đó là cái hương lòng hay là nó tâm, mà nó tâm á, khi mà nói tới tâm á thì nhất thiết cái tâm của mình rộng lớn bao la. Anh trở lại nói để quý vị thấy tâm đối chiếu để tôi nói giải thích cái này để cho quý vị hiểu bốn cái độ mà quý vị vừa nghe hôm qua hôm nay đó. Tất nhiên là bố thí ba la mà từ giới nhận được tinh tấn nó mới đi tới cái chỗ ba la mật. Ba la mật là phải hiểu cái nghĩa cái lý toàn tiêu đó, là tâm của chúng ta đâu có gì để ý được. Mình buồn đi ngồi đây, khi mà mình còn phiền não còn mê đó nghe, cho tới khi mà mình giác ngộ thì thôi khỏi nói nữa đó. Tôi nói cái ví dụ bây giờ chính mình còn mê đây, còn mình ở mê này, mà buồn cái gì đi ngồi đây cho cái gì tưởng nhớ những cái gì ở Việt Nam qua cái vị nào tưởng nhớ nó có giống như cái này đó. Quý vị thấy không, khi mà còn mơ với cái ý thức mình không có ý thức thôi mà còn được cái sự màu nhiệm như vậy đó. Ví dụ cái vị nào đây tưởng tượng cho hình dung của người thân mình ở Việt Nam, ví dụ như thế, là chúng tôi được lên lên. Huống chi nói cái tâm của mình cứ mặt thành rồi, thì dùng cái tâm thành đó, dùng cái hương tâm thành đó, cái giới hương, cái định hương, cái huệ hương, cái giải thoát hương, giải thoát cái hương đó, mà có thể nói rằng giải thoát tất cả, thì không có chỗ nào mà chẳng đến, không có cái chỗ nào mà chẳng được. Do đó cho nên khi mình bị hương cũng được, cũng phải có một cái tâm thành, có cái tâm thành. Rồi đó là cái đoạn trên tôi nói cái gì lý cái gì hơi hơi khó hiểu á, nhưng mà cái đoạn dưới này tôi nói ý chúng tôi muốn giải cái đoạn sau này. Tập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đài, nhờ cái nhân duyên cho nên phát khởi ở trên một cái đài sáng suốt. Đài sáng suốt đây tất nhiên là chỉ cho chỗ mình thờ Phật, trên đài sen Đức Phật ngồi. Đó là nói về cái chuyện mình hiện hương, mình cúng tiến tới đó, kêu là duyên khởi quang minh đài. Duyên khởi quang minh đài để làm cái gì vậy? Đó là mấy cái câu này, mấy câu này. Chứng tánh tác Phật tử. Thì chúng tôi nói, tôi gọi cho sơ để biết chuyện này, tôi giảng tôi kỹ mấy cái này để cái gì, nó hiểu được mấy cái này, rồi biết Phật tử tu nó dễ lắm, tu niệm nó dễ lắm. Còn nếu mà mình chưa nhận hiểu con đường, mình chưa biết, mình tu thì không thấy nó năm chìm bể nổi thấu lên lên. Thế không, mình theo đạo Phật đã bao nhiêu năm rồi, lại Phật đã bao nhiêu năm rồi, mà sao mình chưa sáng suốt giác ngộ, chưa thành một vị Phật con. Cho nên tôi muốn giảng nhấn mạnh cái chuyện đó này. Thì cái đoạn sau này là cái đoạn mà có thể nói là rất hay. Duyên khởi quang minh đài, anh nhớ này đó. Chứng tánh tác Phật, chứng theo cái Phật tánh của mình, chứng theo cái bản tánh của mình mà ra làm Phật tử. Phật tử là gì? Là việc sáng suốt. Mình làm việc gì, người con Phật làm việc gì cũng sáng suốt, giàu cho quý vị Phật tử còn tại gia. Nói hơi khó hiểu nữa đó, ví dụ như bây giờ cái việc tại gia đi, phải đi làm việc, phải làm ở trong sở này sở kia, trong sở tư sở, trong chức tư chức, hoặc là làm trong các hãng, các xưởng, vân vân, hay là làm tài xế lái taxi, nghĩa là tôi phải hiểu để mà chính tâm tác Phật tử. Nếu trong khi đó một việc mình làm mà mình chính với cái tấm Phật của mình mà làm, có nghĩa là đúng, mình làm đúng mức, nghĩa là trong cái nghề của mình, trong cái nghiệp của mình làm đúng mức, làm sáng suốt trong cái việc làm ở trong cái đó có tế độ chúng sanh nó cảm thấy thấy chưa, kêu là chính tác tấm tác Phật tử. Chứng theo cái bản tánh, cái Phật tánh của mình mà ra làm Phật tử. Phật tử là việc sáng suốt. Nếu nói trong chùa thì ta gọi là Phật tử thì quý vị dễ hiểu lắm. Nhưng mà nếu nói ở, quý vị còn ở ngoài đời, quý vị làm một việc gì ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, ở trong công sở, tư sở, mà nếu quý vị làm sáng suốt, làm đúng bổn phận và biết được cái việc làm đó, tại sao mình phải làm, và cái chuyện đó làm để làm gì, biết một cách sáng suốt như vậy đó, cũng là gọi là Phật tử như thế. Cái gì hiểu không? Chứ không phải Phật tử là mình làm cái việc trong chùa gọi là Phật tử, hay là làm cái việc mà tụng kinh gọi là Phật tử, không. Phật tử là cái việc sáng suốt. Cái gì hiểu như vậy? Để mà tu tiến nó mới dễ. Nói như vậy để có nghĩa là như thế nào? Quý vị giàu là việc bây giờ ở tại gia, mà nếu mà quý vị hiểu đạo, quý vị tu cũng giống không có quý vị. Chứ không phải đợi quý vị ở trong chùa mà mới thành Phật đâu. Nếu mà quý vị trong chùa, dĩ nhiên là quý vị trong chùa thì là Phật tử dễ dàng hơn, dễ tiến hơn, dễ thành công hơn. Còn ở ngoài kia tâm chuyện nó ràng buộc, nó rắc rối, nó không thích tâm Phật, nó không có pháp cho dễ. Còn ở trong chùa làm cái gì, nhất nhất cái gì nó sẵn, nó gần ở bên. Vì vậy cho nên kêu là chứng tánh tác Phật tử, ra làm chứng rồi cái Phật tánh để mà làm cái việc đó sáng suốt nó dễ dàng. bởi vì nó ở trong cái khung cảnh của đạo tràng. Còn ngoài cái khung cảnh đạo tràng làm mẫu việc gì mà cho sáng suốt thì là sao? Như là pháp, tinh tấn các Phật tử. Khi mà mình tinh tấn các Phật tử rồi, nó phổ quân chư chúng sanh, đem cái việc làm sáng suốt của mình đó khắp, chứ phổ là khắp, quân là quân tạp. Quân tập là luyện tập cho những người khác, rồi người ta những người khác cũng làm theo như mình vậy đó. Chư quân, phổ quân, phổ quân kêu là chúng ta các Phật tử phổ quân tư chúng sanh khác khắp tất cả muôn loài chúng sanh. Giai pháp bồ đề tâm nghĩa là mỗi một chúng sanh một phần đều phát cái tâm bồ đề, tức là gì đó, bồ đề tức là sáng suốt, bồ đề tức là giác ngộ, điều phát cái tâm bồ đề đó. Hiện bây giờ mình làm việc gì mà mình phát cái Phật tâm, Phật tánh mình làm, bồ đề tức là Phật tánh, tánh phát. Cho nên thường thường ở trong chùa cứ phải nói cái gì cũng nói thì anh quên phát bồ đề tâm làm được đó. Giờ chúng tôi cần có tiền để mà cái chiếc chuông, ví dụ như đó, nó ai vừa đọc phẩm cô phát bồ đề tâm để giúp con đó, sao không từ tiền ta yêu nói vậy đó, hay là nó ai vừa đọc phẩm phát bồ đề tâm tối vào cái cây hoa rồi chốt đi phát bồ đề tâm, tức là má cái tâm sáng suốt, cái tâm Phật mình là, thấy không? Chứ không phải là cái tâm chúng sanh, không phải là cái tâm vụ lợi mà làm, hay là cái tâm người ta khen mà làm, hay là cái tâm kêu là đó, giao pháp bồ đề tâm làm sao cho tất cả chúng sanh, chứ không phải nói riêng người con Phật thôi nữa, làm cái gì phải phát cái tâm sáng suốt đó mà làm, mà phải phát cái tâm sáng suốt mà làm là làm toàn những chuyện chuyện phải đó, chuyện thiện đó. Còn nếu mà phát tâm không phát tâm bồ đề mà làm với một cái tâm rộng á, tổng tưởng điên đảo, thì tự nhiên là cái việc làm đó toàn là cái chuyện xấu tâm thôi mà, cái chuyện coi như là cái chuyện không có được tốt. Do đó cho nên giai pháp bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp, nhờ cái pháp cái tâm bồ đề đó cho nên xa lìa được các cái vọng nghiệp. Vọng nghiệp là cái gì? Cái nghiệp vọng đạo, cái nghiệp nghiệp là cái tác động theo thế gian, làm việc đời cái gì cũng đời, cái gì cũng đời, cái gì cũng đời đó. Cho nên mới gọi là giai pháp bồ đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp, viễn ly chư vọng nghiệp, nghĩa là để xa lìa các vọng nghiệp mà phải gần gũi các cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp đó, cái chánh nghiệp đó là chánh nghiệp gì? Đây là chân kiên, chân tư duy, chân ngữ, chân người, chân mà đó, phải gần ta mới cái tánh đó. Kêu là viễn ly chư vào người, cầu cho hành nhân, cầu cho. Con người đọc vào rồi hả? Viễn thành vô cùng. Bây giờ đó, cuối cùng kết thúc đây là tròn, viên là tròn này, thành là thành tựu, thành tâm, được cái đạo vô thượng đạo. Là cái chân lý đó, đạo là chân lý, vô thượng là không có chân lý nào cả. Chân lý tất tất cái sự giác ngộ tất đó là tu. Cho nên trong hàng Phật tử quý vị nên nhớ kỹ là mình nhất là mình đi chùa lâu, nghe giảng nhiều, tụng kinh niệm Phật lâu, thì mình mỗi ngày mình phải tiến. Ví dụ như từ trước tới giờ, quý vị tụng kinh thì ai cũng nhất định là tụng kinh mà theo tôi nghĩ á. Nếu quý vị nào mà có nghe pháp nghe giảng rồi, là mình tụng kinh để cho ba người thành thanh tịnh, tam người thành thành thanh tịnh bằng Phật giảng tự thương. Nhưng mà đa số tới chùa tụng kinh là để cầu phước, cầu an, cầu cho tư từ bệnh khổ, cầu vô may bán đắc, còn điều lành đến tới thì giữ tâm đi, tâm cứ tụng nó là còn cái vụ đó đó, thì không được đi, tụng cho được không có gì cái gì tốt không đó, nhưng mà thật lắm, thật lắm, yêu lắm. Bây giờ mình phải lên nữa cho cũng tụng kinh đó, nhưng mà cái tâm của quý vị bây giờ phải chuyển là khác. Đây cũng tâm đó thôi, cũng kinh cỡ đó, cũng chùa đó, cũng Phật đó, nhưng mà bây giờ cái tâm của quý vị phải lên, không thể mà cứ nghĩ gì đó đâu. Bây giờ lên sao đây? Bây giờ mình tụng kinh là để hiểu cái nghĩa lý kinh. Tụng kinh là một việc như là giống như Phật tử, việc sáng suốt. Thì mình phải tính cho cái Phật tánh mà mình tụng kinh, tính tánh nó có Phật tử đó, tính tánh tụng kinh là sao? Để cúng với cái Phật tánh của mình tụng kinh. Tụng kinh đây không thèm cầu an, cầu nguyện cho mình, cho người. Đây là nói cái hạng cao á, tâm hồn cao á. Chứ nếu mà tâm hồn thấp thì không biết trong cái tuy giảng thôi, hỏi gì nào mà thấy tâm hồn mà thấy bước lên được cái lắc thang này thì cứ bước, có hạng cao. Còn nếu mà không bước được thì sao cũng cứ bắt mấy cái lắc thang xuống ở dưới đi lên. Tụng nhưng mà thấy như là không tụng, cái đó là khó, thấy không? Tâm mà cũng như không tụng, tâm lúc nào cũng thân thân vậy thôi, tụng không vậy, tụng cũng vậy, giờ phút nào cũng vậy. Rồi gì nữa, trong khi tụng là vì huynh đệ mình tụng, để cho những người khác người ta thấy mình tụng kinh cho bộ hay quá, ngon lành quá, người ta tụng. Chứ không phải là cái đó là cái tia sắc, cái tia sáng, đó là cái tia sáng tính tánh để mình tụng kinh đó. Rồi tụng kinh nữa để làm gì? Đặc biệt nhất là thấu chuyện được cái lý, tình thì bắt đầu dỗ dàng. Còn những cái chuyện tôi nói như thế không có nghĩa là tôi ba hay là chê cái vấn đề mà cầu an cầu phước đâu, bởi vì hàng Phật tử hay là quý vị bởi vì không biết cái ngày mai mình ra làm sao, hay là không biết là cứ lo mình còn nguyện. Cái sự thật khi chúng ta học đạo là chúng ta biết cái vấn đề mà thiện ác, những gì mà chúng ta đương lãnh họ đây nè, đương chịu đây nè, nó không tự nhiên. Điều mình muốn cầu thì cái chuyện đó nó không phải là dở, cái chuyện đó cũng tốt, nhưng mà không phải là nếu mà mình cầu mà đúng với cái nghĩa là theo cái ý mình cầu rất, hoặc mặc dù là mình cầu rất là đơn giản, mình muốn mình cầu thôi chứ không có gì cao siêu, nhưng mà biết được thì nhiều khi nó ngược với là cái chân lý. Nói như vậy để nhấn mạnh cho quý vị thấy cái chuyện mình sống trong cuộc đời này 50 năm, trong 50 năm đó giai đoạn nào thế nào khổ thương giàu nghèo sang hèn chi nào, nó phải tự nhiên, nó phải mình muốn. Cái gì mình nhớ thì nó không phải mình muốn, mà chính những cái đó, cái nhân của bao nhiêu đời trước, thời trước nó đã khắc rồi, mình khắc chính mình, tạo mình khắc cái ai, thì bây giờ cái này nó tuần tự nó tới, cái nào mà nó thuần thục, nó đúng cái thành quả thì nó tới, ngày giờ đó nó tới, còn nếu mà nó chưa thì nó chưa tới. Cho nên mới có cái câu trong kinh nhân quả mà Phật dạy là nếu ai muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao á, thì cứ ngó ngay cái quả mình đương lãnh thọ trong cuộc đời này nè. Thông minh người vô, người mình cao ráo hay là người thấp, mình ốm hay là mình mệt, tiền của nhiều hay là không có, tất cả những cái việc mình sống ở đây là mình biết đó, phải cho quý vị thấy nó rất hay, rất khoa học mà mình thấy rất vững vàng, mình cũng không có cái gì đáng ngại, đáng lo, đáng sốc, đáng phiền hết. Muốn với cái nhân đạo trước của mình ra làm sao, cứ ngó ngay, cứ hiểu ngay, cứ nhìn ngay cái quả mình đương làm. Lãnh thọ chưa, lãnh thọ khổ, lãnh thọ sắp gấm, lãnh thọ bị tật tử rồi, lãnh thọ bị tâm mắng hoài. Thử nhé, thử nhau trước mình cũng đang văn cổ, mình chửi mình mắng người ta. Còn gì đúng kết cái lời nó mình sẽ mắng không?